Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh trên đĩa châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 3 năm 2010 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự, giới thiệu hai trang web mới của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các nghi thức Chủ nhật lễ lá, Tam nhật vừa qua, cũng như thánh lễ tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tòa Thánh vừa cho công bố chương trình cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong những ngày sắp tới. Chủ nhật 28 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ làm phép lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau cuộc rước kiệu, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cùng ngày, Ngài sẽ cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 25 với chủ đề Lạy Thầy Nhân Lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Thứ hai, 29 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để tưởng niệm 5 năm ngày qua đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài cũng sẽ chủ sự các lễ nghi của Tam Nhật vừa qua. Đặc biệt, trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, Ngài sẽ rửa chân cho 12 linh mục. Văn phòng các cuộc cử hành phụng vụ của Tòa Thánh cho biết, những người tham dự thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh sẽ được mời gọi dân cúng để tái thiết chủng viện tại Port-au-Prince, Haiti. Sau nghi thức chiều thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ tọa buổi gẫm đàn thánh giá tại hiến trường cổ Colosseum. Cuối cùng, buổi kinh thức phục sinh tối thứ bảy tuần thánh cũng được chính Đức Thánh Cha chủ sự. Và sáng Chủ nhật phục sinh, sau thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành tòa thánh cho thành Roma và toàn thế giới. Tin Roma. Ủy ban tòa thánh về giáo hội tại Trung Quốc họp bàn về việc huấn luyện linh mục. Một thông cáo của tòa thánh được cho công bố hôm thứ Bảy 20 tháng 3 vừa qua loan báo rằng, Ủy ban tòa thánh về giáo hội công giáo tại Trung Quốc nhóm họp tại Vatican từ ngày 22 đến 24 tháng 3 này. Mục đích của phiên họp là đào sâu việc huấn luyện để, tại Trung Quốc cũng như khắp nơi trên thế giới, hoạt động của linh mục và những người sống đời thánh hiến giúp giáo hội làm chứng cho tin mừng, ngay cả trước những đổi thay của xã hội và văn hóa. Đây là phiên họp thứ ba của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Phiên họp thứ hai đã diễn ra vào cuối tháng 3 năm ngoái, và cũng đã thảo luận về việc huấn luyện nhân bản, trí thức, tu đức và mục vụ cho các chúng sinh và những người sống đời thánh hiến, cũng như việc thường huấn của các linh mục. Riêng trong phiên họp đầu tiên hồi tháng 3 năm 2008, các tham dự viên đã nhìn lại việc đón nhận lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho người Công giáo Trung Quốc vào tháng 5 năm 2007. Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã được Đức Thánh Cha thành lập năm 2007 để nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến giáo hội tại nước này. Thành viên của ủy ban gồm một số vị hữu trách trong giáo triều, đại diện của các đức giám mục Trung Quốc cũng như các dòng tu. Huấn luyện linh mục là một vấn đề rất quan trọng tại Trung Quốc hiện nay, bởi vì ranh giới phức tạp giữa hai giáo hội công khai và thầm lặng ngày càng mờ nhạt. Nhiều giám mục thuộc giáo hội thầm lặng muốn được công khai mà vẫn trung thành với tòa thánh. Các giám mục công khai cũng muốn được bày tỏ sự trung thành đối với người kế vị Thánh Phêrô. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng khoa học và đức tin không hề đối nghịch nhau. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, nhân dịp ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Alberto Cả, một trong những bậc thầy nổi tiếng của nền thần học kinh viện, Đức Thánh Cha nói rằng, giữa khoa học và đức tin vẫn luôn có tình bạn. Đức Thánh Cha mô tả Thánh Alberto Cả như một con người có cầu nguyện, khoa học và bác ái. Ngoài triết học và thần học, thánh nhân cũng rất quan tâm đến những bộ môn khác của thời đại này, như vật lý, hóa học, thiên văn và ngay cả sinh vật học. Đức Thánh Cha nói, Thánh Alberto cho chúng ta thấy rằng không hề có đối nghịch giữa đức tin và khoa học. Theo Đức Thánh Cha, không phải do ngẫu nhiên mà thánh nhân nghiên cứu khoa học. Thật vậy, Kinh Thánh nói với chúng ta về công cuộc tạo dựng, như ngôn ngữ đầu tiên, qua đó Thiên Chúa mặc khải một cái gì đó về Ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến sách Khôn Ngoan. Theo Đức Thánh Cha, các hiện tượng thiên nhiên cũng giống như những sáng tác của một nghệ sĩ. Chúng cho chúng ta biết được tác giả của công cuộc tạo dựng. Tin Roma. Đức Thánh Cha ủy thác việc soạn thảo các bài suy niệm của buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường cổ Colosseum vào tối thứ sáu tuần thánh cho Đức Hồng Y Camillo Ruini. Cũng như mỗi năm, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi gẫm đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh năm nay. Đức Hồng Y Ruini năm nay 79 tuổi, đã từng là giám quản giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008, và đã ba lần được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng giám mục Ý. Trong những năm gần đây, Đức Thánh Cha Benedicto đã ủy thác việc soạn thảo các bài suy niệm của buổi gẫm đàn thánh giá tối thứ sáu tuần thánh cho hai người Ý và ba vị tổng giám mục Á Châu. Buổi gẫm đàn thánh giá tại Colosseum đã có từ thế kỷ thứ 18 dưới thời Đức Chúa Hoàng Benedicto thứ 14, nhân dịp năm thánh 1750. Đức Phaolô Đệ Lục đã lập lại truyền thống này vào năm 1964. Tin Vatican. Tòa Thánh mong muốn được đối thoại với chính quyền Cộng sản Trung Quốc một cách tôn trọng và cởi mở. Hôm thứ Năm 25 tháng 3 vừa qua, sau phiên họp của Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc, Tòa Thánh cho công bố một thông cáo nói rằng, Tòa Thánh mong muốn thiết lập một cuộc đối thoại tôn trọng và cởi mở với chính quyền Cộng sản Trung Quốc để vượt qua những khó khăn hiện tại và đạt được một thỏa thuận tích cực. Được Đức Thánh Cha cho thành lập hồi năm 2007, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc quy tụ một số viên chức của giáo triều, cũng như đại diện của các đức giám mục Trung Quốc và các dòng tu. Thông cáo cho biết, các tham dự viên khóa họp khai mạc hôm thứ Hai vừa qua liên kết với tất cả mọi người công giáo Trung Quốc để cầu nguyện không ngừng, hầu các giám mục và linh mục không được tự do từ bao lâu nay, có thể thi hành chức vụ của mình càng sớm càng tốt. Trong phiên họp, các thành viên của ủy ban đã suy tư về việc thăng tiến sự hiệp nhất trong giáo hội tại Trung Quốc và vượt qua những khó khăn mà giáo hội này đang gặp phải trong quan hệ với xã hội dân sự. Ngoài ra, ủy ban cũng thảo luận về những khó khăn trong việc huấn luyện và những đòi hỏi mục vụ mới trong một xã hội năng động và phức tạp như xã hội Trung Quốc hiện nay. Nhận định về thông cáo của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Joseph Zenzikun, cựu giám mục Hồng Kông nói rằng, Ngài rất hài lòng về sự minh bạch của thông cáo này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asian News, Đức Hồng Y Zen nói rằng tính minh bạch của thông cáo giúp cho nhiều tín hữu tại Trung Quốc hiểu được những vấn đề hiện nay của giáo hội tại nước này. Trong những vấn đề đó, Đức Hồng Y nói đến việc Tòa Thánh yêu cầu các đức giám mục Trung Quốc phải hiệp thông nhiều hơn với Đức Thánh Cha bằng cách không tham dự những cuộc gặp gỡ nào đi ngược lại với tinh thần thông hiệp này. Ngoài ra, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông cũng đánh giá cao việc Tòa Thánh nhắc đến các giám mục và linh mục không được tự do. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tái khám phá vẻ đẹp và sự cao cả của hôn nhân. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên tại diễn đàn quốc tế giới trẻ diễn ra tại Rocca di Papa gần Roma từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy tái khám phá sự chung thủy và trao hiến trong hôn nhân. Trong sứ điệp gửi cho các bạn trẻ đang suy tư về chủ đề học yêu thương, Đức Thánh Cha khẳng định, quan hệ giữa người nam và người nữ phản ánh tình yêu của Chúa một cách đặc biệt. Do đó, mối dây liên kết vợ chồng có một giá trị vô biên. Theo Đức Thánh Cha, xuyên qua bí tích hôn phối, vợ chồng được Chúa và mối quan hệ của họ liên kết lại. Họ biểu lộ tình yêu của Chúa Kitô là đấng đã hiến thân vì phần rỗi thế gian. Trong một bối cảnh văn hóa, trong đó nhiều người xem hôn nhân như một khế ước tạm thời, cần phải hiểu rằng tình yêu đích thực phải là một tình yêu chung thủy và là một sự hiến thân dứt khoát. Đức Thánh Cha nói rằng, vì Chúa Kitô thánh hiến tình yêu của vợ chồng Kitô và hiện diện trong tình yêu ấy, cho nên sự thủy chung không những là điều khả thi mà còn là con đường để ngày càng sống yêu thương nhiều hơn. Như thế, trong đời sống lứa đôi và gia đình hàng ngày, các đôi vợ chồng học yêu thương như chính Chúa Kitô yêu thương. Trích dẫn lời của Thánh Teresa hài lòng Giêsu: "Ơn gọi của tôi là sống yêu thương." Đức Thánh Cha cầu mong rằng các bạn trẻ sẽ để tâm khám phá ơn gọi sống yêu thương của họ với tư cách là con người và là tín hữu Kitô. Nhấn nhủ các bạn trẻ đại diện cho năm lục địa hiện diện tại diễn đàn, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy làm chứng cho những gì họ đã thấy và nghe từ các bạn trẻ cùng tuổi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là một trách nhiệm thực sự, và giáo hội đặt tin tưởng nơi chúng con. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, giới thiệu hai trang web mới của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tháng 3 này, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có thêm được hai trang web mới. Đó là trang web của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, được khai trương ngày 25 tháng 3 với địa chỉ là caritasvn.org. Được biết, hiện nay, trong số 16 ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, các ủy ban sau đây đã có trang web, đó là Ủy ban Kinh Thánh, Ủy ban Mục vụ Di dân và Ủy ban Mục vụ Gia đình. Trang web thứ hai là trang web của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng với địa chỉ là giaophanlangson.org. Bốn chữ Giáo phận Lạng Sơn viết liền nhau, không viết qua và không bỏ dấu. Hôm ngày mùng 5 tháng 3, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã gửi thư mục vụ cho toàn giáo phận để giới thiệu trang web này như sau. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chúng sinh, quý ông bà anh chị em trong ngoài giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Theo sắc lệnh tòa thánh ngày 30 tháng 12 năm 1913, Phủ Doãn Tông Tòa Lạng Sơn gồm hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và một phần đất tỉnh Hà Giang phía đông sông Lô. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, đã được tòa thánh chính thức thiết lập là giáo phận chính tòa Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng là một giáo phận truyền giáo với nhân sự phục vụ gần 50 người. Số giáo dân rất khiêm tốn, khoảng 6.218 người. So với dân số của hai tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Cao Bằng và một giáo họ tại tỉnh Hà Giang, tất cả khoảng 1.635.000 người. Là giáo phận truyền giáo nơi địa đầu tổ quốc, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng phải gánh chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh và quan niệm của quá khứ đã ảnh hưởng không ít đến công cuộc loan báo tin mừng. Ở vùng đồi núi heo hút, với biết bao thách đố của thời cuộc, nên đời sống đức tin của bà con giáo dân nhiều năm không được chăm lo trực tiếp và thường xuyên. Chính vì thế, hạt giống tin mừng chưa đâm rễ sâu trong tâm hồn của các tín hữu. Vì vậy, để gìn giữ đức tin sẵn có trước những sóng gió luôn là một thách đố. Mục tiêu tối quan trọng và cấp bách của giáo phận lúc này là tái loan báo tin mừng. Để chú toàn sứ mạng cần thiết và đầy thách đố này, cần lắm những con người của tin mừng. Những con người đã được tin mừng Đức Giêsu giải thoát và soi lối, những môn đồ có kinh nghiệm thiết thân với Thầy Chí Thánh, kinh nghiệm được gọi, được sống, được yêu thương, được tha thứ và được sai đi để tiếp tục sứ mạng của Thầy Giêsu theo lời mời gọi của Thánh Phaolô Tông Đồ: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Theo tinh thần đó, giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng muốn dùng trang web điện tử này để giới thiệu với tất cả mọi người một giáo phận truyền giáo với tâm tình tạ ơn vì biết bao hồng ân Thiên Chúa đã ban cho giáo phận, với tâm tình cảm ơn các tiền nhân và các đấng bậc đã gieo trồng đức tin và gìn giữ đến ngày hôm nay. Với lời tri ân cảm tạ các ân thân nhân đã giúp đỡ với lời cầu nguyện của Hiệp Thông, sự giúp đỡ chân thành cho sự xây dựng và phát triển giáo phận, để trình bày ơn của Chúa Thánh Thần là sức mạnh đã đang làm nên những điều kỳ diệu nơi mảnh đất truyền giáo phía Bắc này. Rất mong được mọi thành phần dân Chúa trong ngoài giáo phận và anh chị em ngoài Kitô giáo cùng đồng hành, chia sẻ, khích lệ với giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng qua trang web đơn sơ này. Rất hy vọng được những khích lệ, động viên và đóng góp cho trang web này ngày thêm phong phú. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị được tràn đầy ơn Thánh Chúa, luôn hạnh phúc, niềm vui và an bình. Lạng Sơn, ngày 5 tháng 3 năm 2010, Du Xe Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp này, chúng tôi xin nhắc lại đây vài điểm nội dung chính của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay 2010 như sau. Ngày 23 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng mời gọi các linh mục tận dụng các phương tiện truyền thông tân tiến, đặc biệt là Internet, để làm việc mục vụ và rao giảng lời Chúa. Ngài đã lên tiếng mời gọi như thế trong sứ điệp Ngài truyền thông được công bố hôm ngày 23 tháng Giêng, để cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 44 vào Chủ nhật 16 tháng 5 sắp tới, về đề tài Linh mục và việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, các phương tiện truyền thông mới phục vụ lời Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến nghĩa vụ ưu tiên của linh mục là rao giảng Chúa Kitô, lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, và thông truyền ơn thánh đa dạng của Thiên Chúa, mang lại ơn cứu độ qua các bí tích. Ngài cũng khẳng định rằng, để mang lại câu trả lời thích hợp cho những câu hỏi giữa lòng những thay đổi lớn về văn hóa rất được giới trẻ cảm nghiệm thấy, những con đường thông tin do các khám phá kỹ thuật mở ra ngày nay là một phương thế không thể thiếu được. Thực vậy, thế giới kỹ thuật số mang lại những phương tiện giúp người ta có khả năng diễn tả hầu như vô tận, đang mở ra những viễn tượng quan trọng và thực hiện lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục hãy nắm giữ chức năng lãnh đạo cả trong những cộng đoàn thuộc thế giới kỹ thuật số, sử dụng các blog và video trực tuyến để rao giảng tin mừng và giảng dạy giáo lý. Ngài cũng nhắc nhở rằng, các linh mục được yêu cầu có khả năng hiện diện trong thế giới kỹ thuật số, với lòng trung thành liên lỉ đối với sứ điệp tin mừng, để thực thi vai trò linh hoạt cộng đoàn. Ngày nay, họ lên tiếng qua bao nhiêu tiếng nói nảy sinh từ thế giới kỹ thuật số, và rao giảng tin mừng bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông mới mẻ, bên cạnh những phương tiện truyền thống. Qua các phương tiện tối tân này, linh mục có thể phổ biến đời sống giáo hội và giúp con người ngày nay khám phá tôn nhan Chúa Kitô. Cả trong thế giới kỹ thuật số, cần làm sao để sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Kitô đối với chúng ta không phải là một điều quá khứ hay là một lý thuyết uyên bác, nhưng là một thực tại rất cụ thể và thời sự. Thực vậy, việc mục vụ trong thế giới kỹ thuật số phải có thể tỏ cho con người ngày nay và cho nhân loại lạc hướng ngày nay biết rằng Thiên Chúa ở gần bên và trong Chúa Kitô tất cả chúng ta thuộc về nhau. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đưa việc huấn luyện về các kỹ thuật truyền thông tân tiến vào trong việc đào tạo linh mục. Các kiến thức thực hành này phải được liên kết với sự chuẩn bị chắc chắn về thần học và tu đức. Hy vọng trong tương lai gần đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn bản dịch tiếng Việt sứ điệp này.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. cây sậy biết suy nghĩ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Tin vào Thiên Chúa, tin ở những giá trị siêu việt và vĩnh cửu, tin ở cuộc sống mai hậu, hay nói chung, có niềm tin tôn giáo, là chuyện không đương nhiên và dễ dàng. Tin là một cuộc phấn đấu dai dẳng, nó đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng và phức tạp. Thông thường, khi đề cập đến những vấn đề của niềm tin và tôn giáo, người ta thường nói ngay đến Thiên Chúa và tìm cách chứng minh sự hiện hữu của Ngài. Nhưng trong bầu khí duy vật của thế giới hiện nay, hai tiếng Thiên Chúa hay Thượng Đế xem ra không phải là điều tự nhiên nữa. Tất cả chúng ta đều bị tiêm nhiễm bởi một não trạng hướng về một thứ chủ nghĩa vô thần thực tiễn. Một số chủ nghĩa vô thần đang tìm đủ mọi thứ lý lẽ để tự biện minh và quảng bá. Nhưng trong nhiều trường hợp, phần đông mặc lấy thái độ dửng dưng. Nhiều người lý luận về Thiên Chúa, tôi không thể nói hay biết gì cả. Từ hàng bao nhiêu thế kỷ qua, người ta đã nói về sự hiện hữu của Ngài. Có những người rất thông minh đã tin và tiếp tục tin, nhưng cũng không thiếu những người khác, thông minh không kém, vẫn không tin. Tôi là gì mà đứng ra tranh cãi với họ? Dù sao, nếu Thiên Chúa hiện hữu, liệu Ngài có thể quan tâm đến thế giới, đến chúng ta và đến tôi không? Nếu Thiên Chúa hiện hữu, tại sao Ngài lại dửng dưng trước nỗi khổ đau của nhân loại? Phải chăng Ngài không là một thứ bạo chúa Nero, ra lệnh đốt phá thành Roma và thích thú đứng nhìn cảnh chết chóc của con người một cách say mê? Đại để, có những người suy nghĩ như thế mỗi khi đứng trước vấn đề Thiên Chúa. Người ta không muốn nói đến hay đặt vấn đề về Thiên Chúa nữa. Tôn trọng thái độ có khi rất chân thành ấy. Chúng tôi thiết nghĩ vẫn còn lại một vấn đề mà con người không thể tránh né được. Vấn đề đó là chính bản thân con người. Không thể sống mà không đặt vấn đề về chính mình. Nhiều người định nghĩa về con người như sau. Con người là loài thú có lý trí. Một định nghĩa như thế gợi lên không biết bao nhiêu nghịch lý nơi con người. Trước hết, chúng ta nhận thấy rằng con người thuộc về thế giới vật lý và sinh lý của vũ trụ. Đây là một sự hiển nhiên không thể chối cãi được. Chúng ta cũng được cấu tạo bằng những nguyên tử như mọi hữu thể khác. Chúng ta cũng có cùng những thành tố sinh lý và những tế bào như tất cả mọi sinh vật khác. Tuy nhiên chúng ta lại khác những loài thú khác vì một sự kiện rất nổi bật. Do khả năng suy luận, dự phóng cho tương lai và nhiều khía cạnh khác, chúng ta ý thức về sự hiện hữu và cái tôi của chúng ta. Hơn nữa, trong khi thú vật cảm nhận được cái chết, nhưng lại không thể suy nghĩ về cái chết, thì loài người chúng ta từ muôn thuở, chúng ta đã biết rằng chúng ta phải chết, và cái chết thay đổi tất cả mọi sự nơi chúng ta. Bởi lẽ cái chết đặt ra vấn đề định mệnh và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Chúng ta hẳn nhớ lại câu nói bất hủ của triết gia Pháp Blaise Pascal. Con người chỉ là một cây sậy yếu đuối nhất trong thiên nhiên, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ. Cây sậy biết suy nghĩ này cũng là một thứ quái vật đầy ưu tư và lo âu. Không những chúng ta suy nghĩ mà còn biết rằng mình phải chịu trách nhiệm về chính mình, và không ngừng bị cày xéo bởi vấn đề lớn nhất là sự thành đạt trong cuộc sống. Loài người cũng là con thú duy nhất có thể kiến tạo một ngôn ngữ trừu tượng từ những sự vật mà chúng ta nghe thấy. Cuối cùng, quan trọng hơn cả, chúng ta có thể tác động trên thiên nhiên để biến đổi nó. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, sự tiến bộ về khoa học và kỹ thuật ngày càng được tích lũy và gia tăng. Chúng ta cũng biết rằng, sự tiến bộ này là con dao hai lưỡi. Nó đưa con người lên cao và cũng có thể làm cho con người đi xuống. Điều này lại càng đúng hơn trong sinh hoạt chính trị. Các xã hội loài người được tổ chức để thiết lập các quyền và bổn phận của mỗi người hầu duy trì công lý và hòa bình. Nhưng chúng cũng có thể biến thành địa ngục trần gian nằm trong tay thao túng của muôn hình thức độc tài. Ý thức tâm lý của chúng ta cũng đi liền với ý thức luân lý. Từ trong thẳm sâu của linh hồn, chúng ta cảm thấy được thúc đẩy để làm điều thiện và tránh điều ác. Nói tóm lại, chúng ta suy nghĩ, chúng ta biết, chúng ta đi vào tương quan với người đồng loại, và chúng ta biết mình làm chủ cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta là một nhân vị, một cái tôi luôn tự khẳng định trước người khác. Và mỗi người chúng ta cũng là một chủ thể của những quyền lợi trước pháp luật. Ý thức về quyền lợi ấy mãnh liệt đến độ chúng ta không bao giờ chấp nhận ngồi yên khi quyền lợi của một con người bị vi phạm. Từ cái nhìn đầy mâu thuẫn trên đây về con thú vật có lý trí là con người, chúng ta có thể nêu lên nhiều vấn nạn. Có thực sự con người là kiệt tác của vũ trụ, vượt trên tất cả mọi hữu thể khác không? Niềm tự phụ về sự trỗi vượt ấy có nền tảng không? Ngày nay, nhiều bộ môn khoa học, trong đó có khoa nhân văn, xem ra muốn lay chuyển một sự tự phụ như thế nơi con người. Khoa sinh vật học càng lúc càng mô tả một cách tinh vi dây liên hệ giữa hoạt động của não bộ với tư tưởng, cảm xúc, quyết định và hành động của con người. Con người có thực sự tự do không? Hay nó cũng chỉ là một cái máy không hơn không kém, dù là một cái máy tinh vi đến đâu? Ngày nay, chúng ta cũng biết rằng, khoa phân tâm học đã có khả năng đi sâu vào trong tâm hồn con người. Cũng như các ngành tâm lý học khác ra đời trước đó, phân tâm học đã liệt kê đầy đủ một danh sách những yếu tố tất định phủ nhận tự do của con người. Ngoài ra, khoa xã hội học mà các phương pháp nghiên cứu ngày càng tiến bộ cũng chỉ ra không biết bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến cuộc sống của con người trong xã hội. Môn lịch sử cũng góp phần để xác định bao nhiêu yếu tố tất định ảnh hưởng đến hành động của con người. Và cuối cùng, rõ ràng hơn cả là môn kinh tế học. Môn này cho thấy sinh hoạt của con người trong việc trao đổi với nhau cũng tuân theo những định luật không thể chối cãi được. Nói tóm lại, đứng trước những khám phá của nhiều bộ môn khoa học, chúng ta không thể tránh khỏi câu hỏi, con người có thực sự tự do không, hay nó cũng chỉ là một cái máy, dù là một cái máy phức tạp đến đâu? Đã có một thời nhiều người công bố điều thường được gọi là cái chết của Thiên Chúa. Kiểu nói này ám chỉ đến sự vắng bóng của Thiên Chúa trong cuộc sống con người. Ngày nay, người ta lại nói đến cái chết của con người. Con người chỉ là một cơ cấu đặc biệt trong tổng thể những cơ cấu của trật tự làm nên vũ trụ. Nghĩa là con người cũng chỉ là một sự vật giữa bao nhiêu sự vật khác, chìm đắm trong ngẫu nhiên, và như vậy cũng chẳng có một định mệnh hay một ý nghĩa đặc biệt nào. Quả thật, chúng ta bị vây hãm tứ bề bởi vô số ngành khoa học không ngừng nói với chúng ta rằng chúng ta chỉ là những con rối được kéo giựt bởi những sợi dây mà chúng ta không làm chủ được. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến phương pháp sản sinh vô tính. Giá như một ngày nào đó, người ta áp dụng phương pháp này vào việc sinh sản con người. Lúc đó chúng ta sẽ nghĩ như thế nào về con người? Đây quả là những câu hỏi mà chúng ta không thể tránh né được mỗi khi suy nghĩ về chính bản thân con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về một vài kiểu nói diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá trong giáo lý về thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Trong lối diễn tả tương quan giữa thánh thể và hy tế thánh giá xưa, các giáo phụ đã dùng một số kiểu nói khác nhau. Để hiểu rõ các kiểu nói này, chúng ta cần đặt chúng vào trong luồng tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như trong nền văn hóa mà kiểu nói đó phát xuất ra. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu từ ngữ, hình ảnh, và đã giải thích thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang từ ngữ biểu tượng. Thánh thể là một biểu tượng cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Từ ngữ biểu tượng trong nguyên ngữ Hy Lạp có nghĩa là đặt chung lại với nhau, hợp lại với nhau, nhập lại với nhau, symbolum, hoặc chấp nối lại với nhau. Từ ý nghĩa nguyên thủy này, người ta đã dùng từ ngữ biểu tượng theo một nghĩa rộng hơn, áp dụng vào phạm vi pháp luật hay đời sống xã hội hàng ngày. Do đó, biểu tượng được hiểu như là một dấu hiệu để nhận ra một vật khác. Ngày xưa, khi ký kết với nhau một khế ước, người ta thường chia đôi một vật ra làm hai, mỗi bên của khế ước lãnh một phần. Về sau này, người ta chấp nối lại hai mảnh chia đôi này, và khi thấy chúng hợp với nhau, thì người ta nhận ra là đúng, là có thật. Rồi dần dần từ ngữ biểu tượng, symbolum, còn được hiểu là điều mà chính biểu tượng đó ám chỉ, và điều này đang có mặt ở đây, đó là một điều có thực. Theo nghĩa này, thì biểu tượng không phải chỉ là dấu hiệu để nhận ra một vật khác, nhưng là cho thấy rằng sự hiện diện đích thực của vật được chỉ. Đây là chính ý nghĩa của từ ngữ biểu tượng mà các giáo phụ đã dùng trong giáo lý về thánh thể. Phần lớn từ ngữ này được dùng trong các tác phẩm của các giáo phụ Đông Phương, nhất là các giáo phụ chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nhưng ở đây, người ta đôi khi hiểu lầm các giáo phụ này, nhất là khi các ngài dùng từ ngữ biểu tượng áp dụng vào trường hợp của giáo lý thánh thể. Lý do sự hiểu lầm này là vì từ ngữ biểu tượng không thấy có trong Kinh Thánh, do đó người ta tưởng rằng các giáo phụ thường dùng từ ngữ này chịu ảnh hưởng của giáo phái tôn thờ các điều kính nhiệm. Theo giáo phái này, các biểu tượng là những vật được dùng để người mới theo đạo tiếp xúc với, để từ đó họ lãnh nhận được ân cứu rỗi. Do đó, biểu tượng không phải là chính sự vật được nó chỉ tới. Nhưng đọc kỹ các tác phẩm của các giáo phụ dùng từ ngữ biểu tượng, người ta thấy ý nghĩa các ngài muốn hiểu. Không do ảnh hưởng của bè phái tôn thờ các điều kính nhiệm, nhưng các ngài đã lấy chính ý nghĩa biểu tượng như là cho thấy chính sự vật được biểu tượng đang có mặt, đang hiện diện. Biểu tượng và sự vật được biểu tượng chỉ tới đồng hóa với nhau và đang có mặt ở đây. Theo nghĩa này, các giáo phụ đã dùng từ ngữ biểu tượng như là chìa khóa để giải thích các biến cố của Kinh Thánh, và đồng thời để giải thích sự thể hiện các mầu nhiệm cứu rỗi trong các bí tích. Trong lịch sử thánh, cụ ước công bố các sự việc sắp xảy ra, nhưng chỉ khi nào biến cố phục sinh được thực hiện, thì các lời công bố trong cụ ước, các sự kiện trong cụ ước mới trở thành biểu tượng thật sự, nghĩa là ý nghĩa biểu tượng của các biến cố xưa khi mới thành sự thật. Điều mà biến cố loan báo trước đã trở thành hiện thực ở đây và lúc này, nhờ biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Như vậy, biểu tượng lại chính là sự thật. Cũng thế, trong hy tế thánh thể, bánh và rượu được cống hiến để nên mình và máu Chúa Kitô. Trên bàn thờ, biểu tượng bánh và rượu chỉ có ý nghĩa đích thực của nó khi qua lời đọc truyền phép, mình và máu Chúa Kitô được thể hiện. Như vậy, biểu tượng chính là sự vật nó biểu hiệu, nó ám chỉ, và biểu tượng chỉ có ý nghĩa khi nào có mình và máu Chúa Kitô. Trong phạm vi các bí tích cũng thế, các dấu hiệu này, tức là sự vật và lời đọc, được coi như là biểu tượng của mầu nhiệm cứu rỗi, tức là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nói như thế, các giáo phụ đã hiểu rằng các dấu hiệu bí tích này chỉ thực sự là biểu tượng theo đúng nghĩa của nó, khi mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện ở đây và tại chỗ này, nghĩa là các dấu hiệu bí tích đó làm cho mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô được làm lại trong các bí tích nhờ quyền lực của Chúa Thánh Thần. Đó là ý nghĩa từ việc các giáo phụ Đông Phương đã dùng từ ngữ biểu tượng để giải thích liên hệ giữa thánh thể, các bí tích với hy tế thánh giá xưa và với mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các đề tài thần học nổi bật của sách Khôn Ngoan có việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Mặc dầu vẫn còn là một đặc tính được gán cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng tác giả miêu tả nguồn gốc, bản tính thiên linh và các tương quan của đức khôn ngoan với thế giới thụ tạo và với loài người, cũng như sự tỏ hiện của đức khôn ngoan trong dòng lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức khôn ngoan được giới thiệu như là một người khác với Thiên Chúa, có một nguyên lý sự sống riêng là thần khí. Thần khí của Đức Chúa tràn ngập cõi đất, bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Quả vậy, nơi Đức khôn ngoan có một thần khí tinh tường và thánh thiện, duy nhất và đa năng, tinh tế và mau lẹ, minh mẫn và tinh tuyền, trong sáng và thản nhiên, lanh lợi và chuộng điều lành, bất khuất, từ bi và nhân ái, cương quyết vững vàng và điềm tĩnh, làm được mọi sự và quan tâm đến mọi điều, thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh và tinh tế nhất. Đức khôn ngoan cũng có ngai gần ngai tòa Thiên Chúa. Vì thế vua Salomon mới cầu xin Chúa rằng, xin rộng ban cho con đức khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa. Đức khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa và có bản tính thiên linh. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và được lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng nên không thể vương tỷ ố. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của người. Đức khôn ngoan có cùng sự toàn thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và cùng tính cách phi vật chất. Vì chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Vì thế như Thiên Chúa, đức khôn ngoan thống trị tất cả và hiểu biết mọi sự. Từ chân trời này, đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Mọi sự tiềm ẩn và mọi sự trông thấy được tôi đều biết hết. Vì chính người thợ làm ra muôn vật muôn loài đã chỉ dạy cho tôi. Người thợ ấy chính là Đức Khôn Ngoan. Vì thần khí nơi Đức Khôn Ngoan thấu suốt mọi tâm can, kể cả tâm can của những người trong sạch, thông minh, tinh tế nhất. Còn hơn thế nữa, Đức Khôn Ngoan có tương quan thân tình với Thiên Chúa, cũng như địa vị và vai trò quan trọng trong công trình của người. Nguồn gốc cao sang của mình, Đức Khôn Ngoan làm rạng người vinh hiển. Bởi Đức Khôn Ngoan luôn sống cùng Thiên Chúa, và Chúa Tể muôn loài vẫn hằng yêu quý Đức Khôn Ngoan, và chính Đức Khôn Ngoan quyết định về những công trình của người. Đức Khôn Ngoan ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa, và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gửi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển. Để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà giữ gìn con. Cũng chính vì thế, Đức Khôn Ngoan không ở chung với tội lỗi. Tâm hồn gian ác, Đức Khôn Ngoan chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, Đức Khôn Ngoan không cư ngụ. Và cũng không thể bị sự gian ác đè bẹp, bởi trước màn đêm ánh sáng đành phải lui bước, còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Tác giả sách Khôn Ngoan đồng hóa thần khí với Đức Khôn Ngoan. Thần khí thánh là thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý thuyết ngu dốt và ghê tởm những chuyện bất công. Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng. Thần khí của Đức Chúa ngập tràn cõi đất, bảo toàn mọi hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng. Vì thế vua Sa-lô-môn cho biết, ông nguyện xin và Thiên Chúa đã ban cho ông sự hiểu biết. Ông khẩn nài và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với ông. Trí óc loài người quá bé nhỏ để có thể hiểu biết được ý định của Thiên Chúa, nếu chính Chúa chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Việc đồng hóa thần khí với Đức Khôn Ngoan cũng đã có trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chương 40 và 41 sách Sáng Thế kể lại chuyện ông Giuse giải nghĩa giấc mộng cho Pharaoh Ai Cập. Trước các lời lẽ và đề nghị khôn ngoan của ông Giuse, Pharaoh nói với quần thần, chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa. Và nhà vua đặt ông Giuse làm quan tể tướng Ai Cập. Chương 31 sách Xuất Hành ghi lại lời Gia-vê phán với ông Mô-sê và cho ông biết Ngài đã khiến cho ông Bê-sa-lê-ên thuộc chi tộc Giu-đa được tràn đầy thần khí của Thiên Chúa để ông trở thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi việc. Gia-vê cũng ban cho ông tài dạy bảo như đã ban cho ông Ô-ô-li-áp thuộc chi tộc Đan và Ngài cho họ được dồi dào khôn ngoan. Chương 27 sách Dân Số ghi lại lời Gia-vê truyền cho ông Mô-sê đặt tay trên ông Giô-sua, là người có thần khí trên mình, là người được đầy thần khí khôn ngoan. Trong chương 11, ngôn sứ Isaiah miêu tả vị minh quân thuộc dòng dõi vua David như sau. Thần khí Gia-vê sẽ ngự trên vị ấy, thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Gia-vê. Trong chương 63, ngôn sứ Isaiah 3 trách dân Israel là đã nổi loạn và làm phiền thần khí thánh của Thiên Chúa, thần khí mà người đã đặt trên Mô-sê tôi tớ người. Chương 4 sách Daniel ghi lại lời vua Nabucodonosor kể cho Daniel, được gọi là Baltasar, nghe giấc mộng của mình. Vì Daniel là người có thần khí của Thiên Chúa, có thần khí của các bậc thần thánh. Và nhà vua tin chắc Daniel sẽ giải được giấc mộng ấy vì thần khí của các bậc thần linh ở nơi Daniel. Chương 13 sách Daniel kể lại chuyện bà Susanna, vợ ông Joachim, bị hai kỳ lão dâm loạn vu cáo và kết án tử oan ức vì bà cự tuyệt không để cho họ thỏa mãn các thèm muốn dục vọng của họ. Trong khi bà bị điệu đi hành hình, Thiên Chúa đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel. Cậu phản đối vụ kết án và trách dân Israel ngu xuẩn, kết án một con gái Israel mà không tra hỏi cho biết đầu đuôi sự việc. Mọi người trở lại nhà ông Joachim, các kỳ mục nói với Daniel, đến đây, hãy ngồi giữa chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến, vì Thiên Chúa đã cho cậu được khôn ngoan như bậc lão thành. Daniel cho tách hai lão già dâm dục ra và dùng chính lời khai bất nhất gian dối của họ để lột mặt nạ họ. Vai trò của thần khí và đức khôn ngoan cũng được truyền thống ngôn sứ khôn ngoan nêu bật khi nói về công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 40 câu 13, thần khí Gia-vê ai đo cho nổi, ai làm quân sư chỉ vẽ cho người. Còn ngôn sứ Jeremiah thì khẳng định, đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất, lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu, cũng là đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời. Tác giả Thánh Vịnh 104 thì kêu lên, công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn dạng, Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu đức khôn ngoan như nữ tử của Gia-vê Thiên Chúa và là tay thợ cả trong công trình tạo dựng. Đức khôn ngoan cũng là bậc thầy tha thiết mời gọi con người đến học hỏi sự khôn ngoan để được hạnh phúc. Và ở đầu chương 9 sách Châm Ngôn, đức khôn ngoan trở thành bà chúa khôn ngoan, mở tiệc đãi con cái loài người. Các hình ảnh nhân cách hóa này cũng được lặp lại trong chương 24 sách Huấn Ca. Việc nhân cách hóa đức khôn ngoan tiếp tục được áp dụng trong Tân Ước và trong bút tích các giáo phụ. Thánh thần trong trình thuật truyền tin cho trinh nữ Maria và trong biến cố Đức Giê-xu lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy Giả là ngôi ba Thiên Chúa. Sự can thiệp đó của Chúa Thánh Thần diễn tả bản chất cao cả của Chúa Kitô hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Trong chương 1, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đối chọi sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo. Đức Giê-xu Kitô và thập giá của người mà thánh nhân rao giảng diễn tả sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài thánh ca Kitô học trong chương 1 thư gửi tín hữu Colosse và trong chương 1 phúc âm thánh Gioan cũng nêu bật nguồn gốc cuộc sống của Đức Giê-xu Kitô từ đời đời bên Thiên Chúa và vai trò của người trong công trình tạo dựng. Tư tưởng này sẽ được tác giả thư gửi tín hữu Do Thái lặp lại trong mấy câu mở đầu thư.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Này con xin trở về, này con xin trở về, về với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội mình, vì giờ đây con thành tâm thông hối và từ nay con nguyện tình che chối, quyết tâm chừa dứt bao tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đàng, lìa xa lòng mến cha hiền. Bao năm thờ ơ hững hờ, đành tâm bội phán tình cha, mãi miên vui thú gian trần, đành quên nỡ trong thánh ân, ước muốn thoa mong được gì, chỉ thấy hồn nặng thương đau. Nay con xin trở về, nay con xin trở về, về với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội tình, vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện xin che chối, quyết tâm chừa vứt bỏ tội lỗi.
Sách Hoài Nam Tự có chép một câu chuyện như sau. Một ông lão ở gần biên giới, giáp với nước Hồ, phía bắc nước Tàu, gần Trường Thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm, con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ. Vì lơ đễnh nên con ngựa bọt chảy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời, nên bình tĩnh nói, biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi. Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin, liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói, biết đâu việc được ngựa Hồ này sẽ dẫn đến tai họa cho tôi. Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cưỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần, con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền. Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão. Thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế. Ông lão thản nhiên nói, xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc. Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung Nguyên. Các trai tráng trong vùng đều phải xung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Tái Ông Thất Mã được cổ nhân làm bài học răn dạy hậu thế đã từng được kể đi kể lại rất nhiều lần. Không phải là do tình tiết hay, nhưng ở kết luận của nó, tuy đơn giản mà lại có thể ứng dụng thiết thực vào cuộc sống của con người đầy những tương đối và hữu hạn. Điều cần thiết là giữa những bất toàn, giữa cái u minh, giữa bao lầm lạc, người khôn ngoan phải nhận ra cơ hội để kiện toàn, để chỉnh đốn, để sửa sang cho mình ngày càng hoàn thiện hơn, tốt hơn. Ngay từ những ngày đầu mùa chay, các tín hữu của Chúa đã được nhắc nhủ, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Dù cho nguyên tổ của con người có phạm tội, lỗi nghĩa cùng Chúa, nhưng Chúa lại cho con người có được cơ may lớn hơn, không những được ơn tha thứ, mà còn được tham dự vào sự sống vĩnh cửu với Chúa nữa, nếu thành tâm sám hối và hoán cải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban lời sự sống của Chúa để dẫn dắt lòng trí u mê của con hướng về cõi sáng, hướng đến ơn tha thứ để được sống. Nguyện xin Chúa giúp con sáng suốt, nhận ra tấm lòng bao dung quảng đại mà Chúa đã dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các tội nhân, và trong đó có con. Xin cho con luôn biết lắng nghe lời Chúa, đồng thời để cho lời Chúa tác động và thay đổi cách suy nghĩ cũng như hành vi của con. Xin cho con luôn biết hoán cải và cương quyết từ bỏ tật xấu, thực hiện việc lành, đặc biệt trong những ngày này. Xin Chúa giúp con trỗi dậy và thật lòng sám hối ăn năn, để xứng đáng hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban. Amen.
Nay con xin trở về, về với Cha ăn năn tha tội, về với Cha xin tha tội xin. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện xin chê chối, quyết tâm chừa dứt bỏ tội lỗi thói hư.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.